Chương 8. Phát triển tuệ giác. Mặc dù chánh định được xem là cương vị cuối cùng trong những chi phần của Bát Thánh Đạo, nhưng tự thân chánh định không phải điểm đỉnh của Thánh Đạo. Đạt được chánh định làm cho tâm tĩnh lặng và yên ổn, thống nhất những yếu tố đi kèm theo nó, mở rộng vô biên những cảnh giới của hỷ lạc, thanh tịnh và năng lực. Nhưng tự nó không đủ sức đưa đến thành tựu cao thượng nhất, thoát khỏi những ràng buộc của khổ đau. Để chấm dứt khổ, cần phải đưa Bát Thánh Đạo trở thành một phương tiện để giải thoát. Nó được dùng để phát huy nhận thức chính xác, làm hiển lộ chân đế của sự vật. Điều này đòi hỏi sự phối hợp với nhau của tất cả 8 chi phần. Và như vậy, cần một sự phát động mới của chánh kiến và chánh tư duy. Từ trước đến đây, 2 chi phần đầu của Thánh Đạo mới chỉ thực hiện chức năng mở đầu. Lúc này, chúng phải được dùng trở lại để nâng lên trình độ cao hơn. Chánh kiến phải trở thành sự nhận thấy trực tiếp thực tại của hiện tượng mà trước đây chỉ biết bằng khái niệm. Chánh tư duy phải trở thành sự loại trừ chính xác các phiền não nhờ phát sinh sự hiểu biết thâm sâu. Trước khi thảo luận đến sự phát triển tuệ giác, chúng ta nên tìm hiểu tại sao chánh định không đủ sức để đạt đến giải thoát. Chánh định không đủ sức để đưa đến giải thoát vì nó không thể tiếp xúc đến tận tầng căn bản của phiền não. Đức Phật dạy rằng phiền não có 3 tầng: giai đoạn ngủ ngầm, giai đoạn biểu lộ và giai đoạn vi phạm. Tầng căn bản vững chắc sâu thẳm nhất là phiền não ngủ ngầm, anusaya, nơi phiền não chỉ nằm ngủ yên liềm, không biểu hiện bất kỳ hoạt động nào. Tầng thứ 2 là giai đoạn trỗi dậy, pariyutthana. Từ nơi này, khi bị tác động bởi những kích động nào đó, phiền não trỗi dậy trong hình thức của những tư tưởng, cảm xúc và ý muốn bất thiện. Rồi ở tầng thứ 3, phiền não vượt ra ngoài tâm thiện, biểu hiện thành động lực cho hành động bất thiện qua thân và khẩu. Do vậy, tầng này được gọi là giai đoạn vi phạm, vitikkhama. 3 phần của Bát Thánh Đạo là để kiểm soát chống lại 3 tầng phiền não này. Thứ nhất, sự tu tập về giới, kiềm chế hoạt động bất thiện của thân và khẩu, và nhờ đó ngăn ngừa không cho các phiền não tiến đến giai đoạn vi phạm. Sự tu tập về định là để bảo đảm chống lại giai đoạn trỗi dậy. Nó diệt những phiền não đang xuất hiện và bảo vệ tâm rời xa dòng chảy liên tục của chúng, phiền não. Mặc dù định có thể đưa đến trình độ thâm sâu của sự nhập định cao nhất, nhưng nó không thể chạm đến phần căn bản của khổ. Những khuynh hướng tiềm ẩn nằm ngủ yên trong dòng tiệm tiến của tâm thức. Chánh định hoàn toàn bất lực trong việc đối kháng những khuynh hướng này, bởi vì tâm định tĩnh không thể nào nhổ sạch gốc chúng. Nó cần gì? Vượt trên sự ổn định và yên tĩnh của nhất tâm là tuệ giác, paññā, sự hiểu biết xuyên suốt về các hiện tượng trong thực tại như chúng đang là. Chỉ có tuệ giác mới có thể cắt đứt tận gốc những phiền não ngủ ngầm, anusaya. Bởi vì vô minh, avijja, là bộ phận chủ yếu nhất của tập hợp phiền não này, nuôi dưỡng những bộ phận khác và giữ chúng tại chỗ, và trí tuệ là thuốc giải độc cho vô minh. Mặc dầu được nêu lên như sự phủ định, không biết, nhưng sự thật vô minh không phải phủ định mà là sự hiểu biết thiếu chánh kiến. Đúng hơn, nó là một tâm sở nguy hiểm và biến hóa vô cùng, không ngừng hoạt động xâm nhập vào tất cả ngõ ngách trong đời sống nội tâm của chúng ta. Nó làm méo mó nhận thức, kiềm chế ý chí và định đoạt toàn bộ phong cách hiện hữu của chúng ta. Đức Phật dạy, vô minh là một yếu tố thật sự rất mạnh. Tương ưng bộ 14-13. Phạm trù nhận thức là lĩnh vực hoạt động chính của vô minh. Nó xâm nhập vào khái niệm, ý nghĩ và quan điểm của chúng ta. Vì vậy, chúng ta hiểu sai về nhận thức của mình, bị che phủ bằng nhiều lớp ảo tưởng. Có 3 loại ảo tưởng quan trọng nhất. Ảo tưởng cho vô thường là thường, cho khổ là toại nguyện, cho vô ngã là ngã. Thế nên, chúng ta cho rằng chính chúng ta và thế giới của chúng ta là những thực thể chắc chắn, ổn định, trường tồn. Mặc dù khắp nơi luôn nhắc nhở chúng ta rằng mọi vật đều bị thay đổi và hủy hoại. Chúng ta cho rằng mình vốn có quyền hưởng lạc thú, nên dồn nỗ lực vào việc tăng cường và nâng cao sự hưởng thụ với sự nhiệt tình đợi chờ, không biết nản, vì phải thường xuyên đương đầu với đau đớn, thất vọng và thất bại. Và chúng ta cảm thấy mình như một bản ngã đầy quyền lực, chấp thủ những ý niệm và hình ảnh do chúng ta tạo ra như là những sự thật hiển nhiên về chính mình. Trong khi vô minh che mờ thực tại của sự vật, thì tuệ giác gỡ bỏ những bức màn hư ảo, làm cho chúng ta thấy được hiện tượng trong thực tại hiện hữu sinh động của chúng bằng nhận thức trực tiếp. Sự tu tập về tuệ giác tập trung trên sự phát triển minh sát, Vipassana Bhavana, một sự quan sát chính xác và toàn diện vào thực tại của hiện hữu để tìm hiểu sự thật về sự hiện hữu của chúng ta chỉ trong phạm vi mà chúng ta có thể biết được một cách trực tiếp, có nghĩa là trong chính nhận thức của riêng mình. Thông thường chúng ta bị dính mắc trong nhận thức của mình, bị đồng hóa hoàn toàn với nó đến độ không hiểu đúng nó. Chúng ta sống với nó nhưng không hiểu được thực tướng của nó, bởi vì sự nhận thức mù quáng này phát sinh từ sự hiểu sai, được chế biến trên sự ảo tưởng về trường tồn, lạc thú và bản ngã. Trong những nhận thức bị biến dạng này, cơ sở thâm sâu và kiên trì nhất là ảo tưởng về bản ngã. Ý tưởng cho rằng bên trong con người của chúng ta có sự hiện hữu của một cái tôi thật sự tồn tại mà chúng ta đồng hóa với chính mình. Khái niệm về cái tôi, Đức Phật dạy là một sai lầm, chỉ là một sự giả định, không phải là một thực thể. Tuy nhiên, dầu chỉ là một sự giả định, ý tưởng về cái tôi không phải không có hậu quả. Ngược lại, nó đem lại những hậu quả có thể rất tai hại, bởi vì chúng ta dùng quan điểm về cái tôi làm điểm nhìn để quan sát thế giới. Tâm của chúng ta chia mọi vật thành hai mặt là tôi và không phải tôi. Cái gì là của tôi và cái gì là không phải của tôi. Rồi thì bị mắc trong cạm bẫy của những đối lập này, chúng ta trở thành nạn nhân của những phiền não do chúng sinh ra, những thúc dục chiếm hữu và hủy diệt. Cuối cùng, theo đó chắc chắn là sự đau khổ. Để giải thoát ra khỏi tất cả phiền não và đau khổ, chúng ta bắt buộc phải xua tan ảo tưởng về bản ngã, phá vỡ nó bằng sự nhận thức về vô ngã. Đây chính là việc tu tập dành cho sự phát triển tuệ giác. Bước đầu trên con đường phát triển tuệ giác là phân tích, nhằm mục đích diệt trừ tận gốc quan điểm về bản ngã. Những lĩnh vực của nhận thức phải được phân loại theo từng nhóm của các nhân tố. Rồi thì chúng được nghiên cứu một cách có phương pháp để biết chắc chắn rằng trong chúng không có nhân tố nào, dù độc lập hay phối hợp, được xem là bản ngã. Cách nghiên cứu nhận thức bằng sự phân tích này điển hình cho sự đạt đến đỉnh cao của môn triết học về tâm lý của Phật giáo. Abhidhamma, thắng pháp, người dịch. Chứ không có chủ đích gợi ý bằng sự nhận thức giống như đồng hồ đeo tay hay chiếc xe hơi. Có thể thu nhỏ lại thành một nhóm xen tạp từ những bộ phận rời nhau. Nhận thức có tính đồng nhất nhưng không thể thu nhỏ lại, vì sự đồng nhất này thuộc về chức năng chứ không phải thực chất. Nó không cần phải giả định có cái tôi độc lập riêng biệt với các nhân tố để duy trì tính đồng nhất của nó như một thực thể không thay đổi trong sự biến chuyển không ngừng. Phương pháp phân tích thường được áp dụng nhiều nhất là đối với năm thủ uẩn. Panchupadana Khanda, sắc, thọ, tưởng, hành, thức uẩn. Sắc uẩn hợp thành phần vật chất của sự sống, cơ thể với những giác quan và đối tượng của nhận thức. Bốn uẩn kia tạo thành phần tâm lý. Thọ uẩn hình thành trạng thái cảm giác. Tưởng uẩn là tâm sở ghi nhận và nhận dạng, đối tượng. Hành uẩn là ý chí và những yếu tố thể hiện cảm xúc. Thức uẩn là kiến thức căn bản chủ yếu cho cả tiến trình nhận thức. Sự phân tích theo thành phần của năm uẩn mở đường cho sự nỗ lực để thấy sự nhận thức chỉ giới hạn trong những nhân tố tạo thành nó, mà không ngầm nhắc đến cái tôi không thể tìm thấy được. Để đạt đến tầm nhìn này, đòi hỏi phải có sự phát triển chánh niệm ở cao độ. Lúc bấy giờ, đem áp dụng cho phần thứ tư của sự thiết lập chánh niệm, quán sát về sự hiện hữu của các pháp, Dhammanupassana. Hành giả sẽ tập trung quán sát về sự sinh diệt của năm uẩn. Hành giả tập trung quán sát về các pháp, đó là năm uẩn bị chấp thủ. Vị ấy biết sắc uẩn là gì, nó phát sinh như thế nào, nó diệt như thế nào. Biết rõ thọ uẩn là gì, nó sinh như thế nào, nó diệt như thế nào. Biết rõ tưởng uẩn là gì, nó sinh như thế nào, nó diệt như thế nào. Biết rõ hành uẩn là những gì, chúng sinh như thế nào, chúng diệt như thế nào. Biết rõ thức uẩn là gì, nó sinh như thế nào, nó diệt như thế nào. Thay vào đó, hành giả có thể quán sát 6 giác quan và 6 đối tượng của chúng, tạo ra nhận thức của 6 giác quan. Đó là khả năng hoạt động của 6 giác quan và 6 đối tượng tương ứng với chúng, đồng thời ghi nhận những kiết sử hay những phiền não phát sinh từ những sự tiếp xúc của chúng. Hành giả tiếp tục quán sát về pháp đối với 6 giác quan và 6 đối tượng. Vị ấy biết con mắt và hình dáng, lỗ tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân thể và các đối tượng xúc chạm, ý căn và pháp trần. Vị ấy cũng biết rõ tùy thuộc vào chúng, kiết sử phát sinh. Vị ấy hiểu rõ bằng cách gì kiết sử chưa sinh lại phát sinh, bằng cách gì kiết sử đã sinh bị đoạn trừ, bằng cách gì kiết sử đã bị đoạn trừ không còn phát sinh trong tương lai. Quan điểm về bản ngã bị mờ nhạt dần khi chúng ta khảo sát những nhân tố của hiện hữu, không phải bằng phân tích, nhưng dựa trên cấu trúc của những quan hệ của chúng. Khảo sát cho thấy rằng sự hiện hữu của các uẩn chỉ thuộc vào các duyên. Không có gì trong tập hợp này có sự độc lập tuyệt đối để thành lập sự giả định về bản ngã. Nếu xét đến bất cứ nhân tố nào trong tập hợp thân tâm, thì luôn thấy rằng chúng phát sinh tùy thuộc nhau, bị ràng buộc trong mạng lưới mênh mông của nhiều điều kiện chi phối bản thân chúng về mặt thời gian và không gian. Ví dụ, thân thể được hình thành do sự hợp nhất của tinh trùng và trứng, tồn tại nhờ vào thực phẩm, nước và không khí. Thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn phát sinh tùy thuộc vào thân thể với những khả năng của mỗi giác quan. Thức của mỗi giác quan phải có một đối tượng. Sự hợp tác giữa đối tượng và thức này phải có giác quan làm trung gian. Sự hoạt động của thức lại dựa vào khả năng của từng giác quan và toàn bộ những tâm sở cùng xuất hiện với nhau. Hơn nữa, toàn bộ tiến trình trở thành này đã hoạt động từ những đời trước trong một chuỗi gồm nhiều kiếp và thừa kế tất cả nghiệp tích tụ của những kiếp trước. Như vậy không có gì tự hiện hữu một cách độc lập. Tất cả các pháp hữu vi hiện hữu theo duyên khởi, kết hợp và tùy thuộc nhau. Hai bước trên, phân tích các nhân tố và nhận thức chính xác về quan hệ duyên khởi của chúng, giúp cắt bỏ sự gắn bó với quan điểm về bản ngã. Nhưng chúng không đủ sức mạnh để diệt trừ sự chấp thủ cố hữu về bản ngã được duy trì bởi khái niệm sai lầm. Để nhổ tận gốc hình thái chấp ngã vi tế này, chúng ta phải có sự nhận thức ngược lại, quán sát trực tiếp vào bản chất trống rỗng, không cốt lõi của hiện tượng. Loại quán sát này phát sinh từ ba sự chiêm nghiệm ba trạng thái chung, vô thường, anicca, khổ, dukkha và vô ngã, anatta, ngay trên những nhân tố đang hiện hữu. Thông thường, biểu hiện thứ nhất được nhận ra là vô thường, mà ở phạm trù này của minh sát không có nghĩa đơn giản là cuối cùng mọi vật đều chấm dứt. Ngay ở phạm trù này, nó có nghĩa cái gì đó rất sâu sắc và phổ quát. Nghĩa là Tất cả hiện tượng xảy ra theo duyên khởi là quá trình thay đổi, sinh để diệt và diệt ngay khi chúng phát sinh. Đối với các giác quan, các đối tượng như ổn định nhưng tự chúng hiện rõ là chuỗi luôn luôn thay đổi của những pháp hữu vi, sankhara. Do đó, cá thể, bản ngã được thừa nhận bởi quan điểm chung bị tan rã vào một dòng chảy từ hai luồng cuộn vào nhau. Một luồng vật chất, sắc uẩn và luồng tâm thức, bốn uẩn kia. Khi thấy rõ được vô thường, sự minh sát sẽ đi vào hai trạng thái tiếp theo. Bởi vì các uẩn luôn luôn thay đổi, chúng ta không thể hy vọng vào chúng để được toại nguyện mãi mãi. Bất kỳ sự ước vọng nào mà chúng ta bám vào chúng đều phải bị tan vỡ vì sự thay đổi đương nhiên của chúng. Như vậy, bằng minh sát, thấy rõ các uẩn là dukkha trong ý nghĩa thâm sâu nhất. Dukkha, bất toại ý, không đồng nhất, mâu thuẫn, người dịch. Rồi thì vì các uẩn là vô thường, không toại ý, chúng không được xem là tôi. Nếu chúng là tôi hay thuộc về tôi, chúng ta có thể điều khiển chúng và bắt buộc chúng theo ý chí của mình, làm cho chúng thành nguồn hạnh phúc mãi mãi. Nhưng còn lâu lắm chúng ta mới có khả năng điều khiển như vậy. Chúng ta thấy chúng là cơ sở của đau khổ và thất vọng, bởi vì chúng không thể bị kiểm soát. Chính những nhân tố cho sự hiện hữu của chúng ta là anatta. Không phải là tôi, không phải là những gì thuộc về một tôi, chỉ trống rỗng, chỉ là những hiện tượng vô chủ xuất hiện tùy theo duyên khởi. Khi đã hội nhập trong tiến trình thực hành minh sát, tám chi thánh đạo tiếp nhận được sức mạnh chưa từng có. Chúng có thêm năng lực và kết hợp với nhau trở thành một con đường liên kết đồng nhất hướng về mục đích. Trong sự tu tập về minh sát, cả tám chi phần thánh đạo và ba sự rèn luyện, giới, định và tuệ luôn tồn tại với nhau. Mỗi chi phần hỗ trợ cho tất cả các chi phần khác. Mỗi chi phần làm việc riêng để đóng góp vào công tác chung. Những chi phần thuộc về giới kiểm soát những khuynh hướng vi phạm, cẩn trọng đến ngay cả ý nghĩ thiếu đạo đức cũng không xuất hiện được. Những chi phần thuộc nhóm định giữ tâm an trú trên dòng chảy của hiện tượng, chú tâm trọn vẹn vào những gì đang phát sinh, không quên lãng hay tán loạn. Chánh kiến như trí tuệ của minh sát, không ngừng sáng suốt và thâm sâu hơn. Chánh tư duy thể hiện chủ ý độc lập và ổn định với chủ đích mang lại tư thế tự chủ đi vào tiến trình thiền quán. Thiền minh sát lấy sự hoạt động của các pháp hữu vi, sankhara, hợp thành năm uẩn làm đối tượng. Phận sự của nó là khám phá ra tính cách chủ yếu của năm uẩn, ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Bởi vì thiền minh sát vẫn còn đối phó với thế giới của các pháp hữu vi, cho nên bát thánh đạo trong giai đoạn minh sát này được gọi là thánh đạo thuộc tục đế, Lokiyamaga. Tên gọi này hoàn toàn không có ý cho rằng thánh đạo trong thiền minh sát hướng đến mục đích thế tục với những thành tựu vẫn nằm trong phạm vi luân hồi, samsara. Nó hướng đến sự vượt khỏi thế gian, dẫn đến giải thoát, nhưng phạm vi đối tượng của sự minh sát vẫn còn nằm trong thế giới hữu vi. Tuy nhiên, thiền minh sát thuộc thế tục này là điều kiện phục vụ như phương tiện để liễu ngộ vô vi, siêu xuất thế gian. Khi thiền minh sát đạt đến cực điểm của nó, hoàn toàn thấy rõ về vô thường, khổ và vô ngã ở mỗi hiện tượng, thì tâm không còn lệ thuộc các pháp hữu vi và giác ngộ vô vi niết bàn. Nó trực tiếp thấy niết bàn như một thực tại hiện tiền. Sự thẳng đến vô vi niết bàn được thành tựu bằng sự phân loại trên hiện tượng của thức hay tâm lý được gọi là con đường siêu thế, Lokuttara Magga. Con đường siêu thế xuyên suốt qua bốn đoạn đường. Bốn đoạn đường siêu thế. Mỗi đoạn đường biểu thị cho một trình độ giác ngộ cao siêu hơn và kết quả cuối cùng thuộc về cấp độ hoàn hảo của sự giải thoát đoạn đường thứ tư, cũng là đoạn cuối với sự giải thoát hoàn toàn. Bốn đoạn đường có thể đạt được theo cách nối tiếp nhau. những ai với căn cơ thông tuệ phi thường thì có thể đạt được chúng trong một lần ngồi thiền. Nếu không, trong trường hợp bình thường, họ có thể phải trải qua nhiều thời gian hơn, ngay cả trong nhiều kiếp sống. Bốn đoạn đường siêu thế cùng chia sẻ sự thể nhập về bốn thánh đế. Họ hiểu bốn thánh đế không phải bằng khái niệm mà bằng sự thấy rõ. Họ hiểu thấu bốn thánh đế bằng tầm nhìn. Thấy một cách chắc chắn hiển nhiên bốn thánh đế là những sự thật hiện hữu không thể thay đổi. Đó là sự thấy rõ bốn sự thật luôn luôn hiện hữu đầy đủ trong từng giây phút. Bốn thánh đế không thể được hiểu theo tuần tự như từng giai đoạn suy tư khi suy nghĩ là phương tiện để hiểu biết. Bốn thánh đế được thấy đồng thời bằng thánh đạo, thấy rõ một đế là thấy rõ bốn đế. Bằng con đường siêu thế hiểu trọn vẹn về bốn thánh đế, tâm thực hiện bốn chức năng cùng một lúc. Mỗi chức năng cho mỗi sự thật. 1. Tâm thấu hiểu chân lý về khổ, nhận ra tất cả sự hiện hữu của pháp hữu vi được thể hiện với đặc tính không hoàn hảo. 2. Ngay lúc ấy, tâm không còn khát ái, phá tan khối chấp ngã và dục vọng là cơ sở cho tái sinh, đưa đến đau khổ. 3. Theo đó, tâm biết rõ sự chấm dứt đau khổ. Khi ấy, niết bàn nhân tố bất tử hiện rõ trước con mắt tuệ giác. 4. Tâm phát triển bát thánh đạo, cả 8 chi phần sinh ra khả năng với năng lực cực mạnh, đạt đến tầm cỡ siêu thế. Chánh kiến là thấy trực tiếp niết bàn, chánh tư duy là sự kết nối của tâm vào niết bàn. 3 chi thánh đạo thuộc về giới là ngăn chặn sự vi phạm đạo đức. Chánh tinh tấn là nghị lực trong các suy nghĩ. Chánh niệm là nhân tố nhận biết và chánh định là sự nhất tâm. Năng lực này của tâm thực hiện cả 4 chức năng trên cùng một lúc được so sánh với năng lực của một cây nến cùng một lúc đốt cháy tim đèn, tiêu hao sáp, xua đuổi bóng tối và đem lại ánh sáng. Những đoạn đường siêu thế có từng nhiệm vụ riêng biệt của sự diệt trừ sạch các phiền não. Trước khi hội nhập những đoạn đường này, trong những giai đoạn của thiền định và ngay cả thiền quán, các phiền não tuy chưa bị cắt sạch nhưng đã bị suy yếu, khống chế và giữ chặt nhờ sự rèn luyện những khả năng cao hơn thuộc tinh thần, ngũ căn, ngũ lực, người dịch. Dưới bề mặt, các phiền não vẫn còn trong hình thức ngủ ngầm. Nhưng khi bước vào những đoạn đường siêu thế thì công việc diệt trừ chúng bắt đầu. Trong phạm vi trói buộc, chúng ta vào vòng sinh tử. Các phiền não được xếp vào một nhóm gồm 10 kiết sử, Samyosana như sau. 1. Thân kiến. 2. Hoài nghi. 3. Giới cấm thủ. 4. Dục ái. 5. Sân hận. 6. Sắc ái. 7. Vô sắc ái. 8. Mạng. 9. Trạo cử. 10. Vô minh. Mỗi một đoạn đường siêu thế loại trừ một số phiền não nào đó. Thứ nhất, đoạn đường nhập lưu, Sotapatti Magga, nhập lưu đạo, hướng, cắt đứt 3 kiết sử đầu. Phần thô nhất của nhóm, diệt trừ chúng không bao giờ sinh lại. Thân kiến, Sakkaya Ditthi, quan điểm về một bản ngã thật sự tồn tại trong năm uẩn bị cắt bỏ vì vị ấy thấy rõ thực thể vô ngã của các pháp. Hoài nghi bị hủy diệt vì vị ấy đã hiểu chính xác 4 chân lý do Đức Phật công bố, tự mình thấy rõ nên không thể nào do dự lùi bước. Giới cấm thủ bị loại bỏ vì vị ấy biết rõ đạt đến sự giải thoát chỉ bằng cách thực hành bát chánh đạo, không thể bằng sự tuân thủ khắt khe theo những quy định của tôn giáo hay nghi lễ. Theo sau mỗi đoạn đường siêu thế là một trạng thái nhận thức siêu thế được biết là quả, pha là những kết quả từ sự tu tập cắt đứt những phiền não của từng đoạn đường siêu thế. Theo sau mỗi đoạn đường là quả của nó. Nơi đó trong một thời gian rất ngắn, tâm được hưởng sự an lạc của Niết Bàn trước khi trở lại vị trí theo sự nhận thức thế tục. Quả vị đầu tiên là vị nhập lưu, Sotapanna. Vị ấy đã vào dòng pháp đưa đến sự giải thoát cuối cùng. Vị ấy đang đi đến giải thoát và không còn rơi vào những con đường của cảnh giới đọa lạc. Vị ấy vẫn còn một số phiền não nào đó trong tâm thức và có thể trải qua 7 kiếp nữa mới đạt đến mục đích cuối cùng. Nhưng vị ấy đã có được sự hiểu rõ cần thiết để đến giải thoát và không thể nào bị thối lui. Sau khi đắc quả nhập lưu, với nhiệt tâm và khả năng sắc bén, vị ấy không ngừng cố gắng đem hết nghị lực để đi hết toàn bộ đoạn đường siêu thế một cách nhanh nhất. Vị ấy tiếp tục tu tập thiền quán, vượt qua những giai đoạn cao hơn của tuệ minh sát và đúng lúc đi vào đoạn đường thứ hai, đoạn đường trở lại một lần, Sakadagami Magma, nhất lai. Đoạn đường siêu thế này không diệt trừ hoàn toàn kiết sử nào cả, nhưng làm suy yếu gốc rễ của tham, sân và si. Trong hạ phần kiết sử không có si, người dịch. Tiếp tục theo đoạn đường mà vị ấy đã có kinh nghiệm theo kết quả của nó, rồi thì vị ấy sẽ trở thành một vị nhất lai. Người sẽ trở lại thế gian này nhiều nhất chỉ một lần trước khi chứng đắc giải thoát hoàn toàn. Vị ấy tiếp tục thực hành thiền quán. Trong giai đoạn của sự hiểu biết siêu thế tiếp theo, vị ấy đạt đến đoạn đường siêu thế thứ ba, đoạn đường của bậc không trở lại, Anagami Magga, đoạn trừ hoàn toàn hai kiết sử dục ái và sân hận. Từ lúc này, vị ấy không bao giờ có thể bị rơi vào sự lôi cuốn của khát vọng tham dục, không bị khích động nổi lên sân hận hay bất mãn. Là một bậc bất hoàn, vị ấy sẽ không còn trở lại kiếp người trong tương lai. Nếu vị ấy không đạt đến đoạn đường cuối cùng trong 9 kiếp sống này, thì sau khi qua đời, vị ấy sẽ tái sinh vào cõi trời cao hơn thuộc sắc giới, Rupa Loka, và đạt đến giải thoát hoàn toàn ở đó. Tuy nhiên, vị ấy vẫn kiên trì tu tập, phát triển minh sát, và khi đạt đến cực điểm, đi vào đoạn đường thứ tư, đoạn đường của bậc A-la-hán, Arahatamaga. Trên đoạn đường này, vị ấy đoạn trừ 5 kiết sử còn lại, sắc ái, vô sắc ái, mạng, trạo cử, vô minh. Sắc ái là khao khát được tái sinh vào các cõi trời thuộc 4 tầng thiền sắc giới. Những cõi thuộc về một nhóm có tên gọi thế giới của Phạm Thiên. Vô sắc ái là khao khát được tái sinh vào 4 cõi vô sắc từ sự đạt kết quả của 4 tầng thiền vô sắc. Mạng, mana, không phải là loại kiêu mạn thông thường làm cho chúng ta có khuynh hướng tự đề cao đức hạnh và tài năng của mình, nhưng là một ít khái niệm rất vi tế về bản ngã còn sót lại, ngay cả sau khi khái niệm mô tả những quan điểm về bản ngã đã bị loại bỏ. Kinh điển gọi loại mạng này là ngã mạng, tôi là Asmimana. Trạo cử, Uddacha, là loại mong đợi rất vi tế còn trong tâm khi chưa giác ngộ hoàn toàn. Vô minh, Avijja, là sự che mờ nhận thức căn bản, ngăn cản sự hiểu biết trọn vẹn về tứ thánh đế. Tuy rằng phần thô của vô minh đã được đẩy ra khỏi tâm bằng năng lực trí tuệ của 3 đoạn đường ở trước, nhưng đối với vị bất lai vẫn còn một màn vô minh mỏng phủ lên tứ thánh đế. Đoạn đường của bậc A-la-hán lột bỏ tấm màn vô minh cuối cùng và tất cả những phiền não còn sót lại. Đoạn đường này đưa đến sự hiểu biết hoàn toàn về tứ thánh đế. Nó hiểu hoàn toàn sự thật về khổ, diệt trừ khát ái là nguyên nhân phát sinh ra khổ, nhận thức hoàn toàn rõ ràng về pháp vô vi, niết bàn là sự chấm dứt khổ và hoàn tất quá trình tu tập theo 8 chi phần của Bát Thánh Đạo. Bằng sự hoàn tất đoạn đường và đạt quả vị thứ tư, vị ấy trở thành vị A-la-hán, đã giải thoát hết tất cả sự ràng buộc ngay trong kiếp sống này. Vị A-la-hán đã đi trọn con đường bát chánh và sống trong trạng thái tự tin như thường được nói đến theo thể thức của Kinh Tạng Pali. Sinh đã tận, đã sống đời thánh thiện, điều gì cần làm đã làm, không còn tái sinh vào cảnh giới nào nữa. Bậc A-la-hán không còn là người thực hành thánh đạo, mà là hiện thân của thánh đạo, đã phát huy tám chi phần của thánh đạo đến mức toàn hảo. Vị thánh giải thoát sống an nhiên với quả chứng, giác và giải thoát hoàn toàn. Phần kết. Đến đây hoàn tất phần nghiên cứu của chúng ta về Bát Thánh Đạo, con đường thoát khổ do Đức Phật dạy. Những thành tựu cao thượng của Thánh Đạo dường như còn xa với vị trí hiện tại của chúng ta. Những đòi hỏi của sự tu tập có thể khó thực hiện. Nhưng ngay cả trong hiện tại, khi những đỉnh cao của giác ngộ vẫn còn xa, thì tất cả những gì chúng ta cần đạt đến đang nằm ngay dưới chân mình. Tám chi phần của Thánh Đạo đang luôn luôn tiếp cận với chúng ta. Chúng là những thành phần thuộc tinh thần mà chúng ta có thể xây dựng trong tâm thức chỉ bằng kiên quyết và tinh tấn. Chúng ta phải bắt đầu bằng cách điều chỉnh nhận thức theo quan điểm đúng và làm trong sáng chủ ý của mình. Sau đó, chúng ta phải làm thanh tịnh tư cách đạo đức, lời nói, hành động và nghề nghiệp. Dùng những tiêu chuẩn này làm nền tảng, chúng ta phải tự rèn luyện bằng nghị lực và quán niệm để phát triển định và tuệ. Phần còn lại là tu tập từ từ và tiến bộ từ từ, không mong cầu kết quả nhanh chóng. Một số người có thể tiến bộ nhanh, một số khác có thể chậm, nhưng tốc độ nhanh chậm không phải là lý do để tự đắc hay thối chí. Giải thoát là kết quả tất nhiên của thánh đạo, và khi tu tập đều đặn và kiên trì, chắc chắn sẽ nở hoa giác ngộ. Hai điều kiện cần thiết để đạt đến mục đích cuối cùng, bắt đầu và tiếp tục. Nếu những điều kiện này được hội tụ, thì sẽ đạt đến mục đích không do dự nữa. Đây là giáo pháp, quy luật luôn luôn đúng hướng. Cùng dịch. Sửa xong ngày 22 tháng 3 năm 2021, Phật lịch 2565. Tỳ khưu tâm hạnh. Mindful Way Buddhist Meditation Society. Tu viện Đạo Tâm.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.